This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Hoàng Tính xin được chào quý vị. Và bây giờ thì Hoàng Tính mời quý vị chúng ta cùng trở về với chương trình Bếp Sài Gòn, do Hoàng Tính tuyển lựa những cái món ngon mà Hoàng Tính sưu tầm được gửi đến cho quý vị trong ngày hôm nay. Vâng, thưa quý vị, chắc có lẽ là cũng là khoảng cỡ độ 1-2 món, chắc 2 món thưa quý vị ha. Thường thì mình mà có đi đến những cái ngôi chợ Việt Nam, mình thường hễ mà đói bụng quá, mình tìm cái quán nào mà có bán đồ ăn ngon ngon, mà trong tất cả những cái món ăn ngon mà Hoàng Tính, món ăn mà hiền nhất, dễ ăn nhất, mà lâu lâu thỉnh thoảng mình ăn lại một cái thì thấy nó ngon lắm thưa quý vị. Nếu mà chúng ta hâm nóng lên ha, mở cái lá chuối ra, trời ơi, ăn nó ngon thì thôi, nói đến đây một phần nào đó quý vị cũng biết, đó là cái món bánh giò thưa quý vị. Bánh giò thường thì quý vị lâu lâu mình ăn nó rất là ngon, mà đôi khi có những người mà họ ăn được trường kỳ, họ ăn thường lắm. Thì ngày hôm nay Hoàng Tính mời quý vị cái cách làm đơn giản với bánh giò mà không lá. Để xem coi nó như thế nào ha quý vị ha. Những chiếc bánh giò nóng hổi cuộn ở trong lớp lá chuối bao bọc phần vỏ bánh trong veo cùng với là cái phần nhân thịt và nấm mèo đậm đà là một cái món ăn yêu thích của nhiều người. Tuy nhiên, để thực hiện cái món bánh này thì lá chuối không phải là một nguyên liệu dễ dàng tìm kiếm. Đó, thì nếu mà chúng ta mà không có cái bánh chuối thì cái lá chuối thì mình sẽ có một cái cách làm Hoàng Tính sưu tầm được là làm bánh giò mà không cần lá chuối, đơn giản mà nó vẫn thơm ngon tuyệt hảo. Thôi giờ mình coi cử nó làm sao hả thưa quý vị. Bánh giò là một cái món ăn truyền thống gắn liền với ký ức của tuổi thơ của bao thế hệ, học sinh, sinh viên, cũng có người già, người lớn, nói chung là đều có hết trơn. Cũng với những cái nguyên liệu dễ tìm như là bánh bèo, bánh xèo, bánh đúc, phải không thưa quý vị. Nguyên liệu làm bánh giò thì cũng khá là dễ tìm và cái cách làm thì cũng rất là đơn giản, nó không tốn nhiều thời gian. Vì vậy chúng ta có thể thực hiện tại nhà để mà làm cho một cái bữa sáng cho cả gia đình. Nếu mà chúng ta gặp khó khăn trong cái việc mà tìm lá chuối, gói bánh, thử xem coi như thế nào. Từ cái việc nguyên liệu chuẩn bị làm cái bánh giò thì chúng tôi muốn nói về cái nhân bánh. Nhân bánh thì họ cần 200g thịt heo xay theo như tài liệu Hoàng Tính sưu tầm được. 200g thịt heo xay, 4 cái nấm mèo thái nhỏ, có thể là nấm mèo khô hoặc là nấm mèo tươi đều được hết nha thưa quý vị ha. 1 củ hành tây, mà cái củ hành tây này chúng ta thái hạt lựu. Rồi 2 muỗng canh hành phi, 10 quả trứng cút luộc ha thưa quý vị ha. Đôi khi thỉnh thoảng thì Trường Nguyên có trứng cút, mà trứng cút sống chúng ta mua về, trứng cút tươi á, chúng ta mua về chúng ta luộc ha thưa quý vị. Hoặc là chúng ta nếu mà bất đắc dĩ lắm thì chúng ta mua cái trứng cút lon. Thế nào Hoàng Tính cũng sẽ sưu tầm được, con xem cái trứng cút lon thì cái loại, cái hiệu nào nó ngon. Tới bây giờ thì Hoàng Tính cũng thử nhiều nhưng mà nó chưa ra cái loại nào mà Hoàng Tính cảm thấy vừa ý về cái trứng cút. Tại vì Hoàng Tính cũng thường lâu thỉnh thoảng cũng xài trứng cút trong một số những cái món, thí dụ như salad chẳng hạn ha thưa quý vị ha. Làm ăn cũng ok mà đều nó chưa được fresh lắm, chưa được tươi ngon giống như là trứng cút thiệt thưa quý vị ha, trứng cút tươi ha. Đó là phần nguyên liệu. Vậy còn cái phần bột, phần bột theo như tài liệu này cho biết là cần 110g bột bắp, 110g bột bắp, 20g bột gạo ha thưa quý vị ha. Đây là cái cách mà người ta cần 110g bột bắp cũng như là 20g bột gạo. Thường thì Trường Nguyên hay hoặc là quý vị đến Hồng Kông hay hoặc là Bến Thành chẳng hạn thì chúng ta có những cái bột, một bột Vĩnh Thuận để mà chúng ta có thể chúng ta làm bột bánh giò đó thưa quý vị. Nhưng mà nếu mà quý vị mà không tiện, ở nhà không có mà mình có sẵn bột bắp, bột gạo thì mình xài cũng được. 110g bột bắp nhé, 20g bột gạo nhé. Rồi tiếp theo thì nước thì chúng ta cần khoảng 600ml nước xương gà. ở Hà Tĩnh, nhớ không lầm là Trường Nguyên có bán những cái bộ xương gà, một hai bộ xương gà, chúng ta có thể chúng ta hầm lên ha, mua về rửa sạch sát muối cái nọ, làm cho nó sạch ở trên cái những cái bộ xương gà đó, thì mình làm những cái nước xương gà này cũng rất là ngon ha. Thưa quý vị, mình cần khoảng 600ml nước xương gà đó, ngoài ra cần thêm hạt nêm và đường ha, thưa quý vị ha. Đó, chỉ có nhiều đó thôi đó, hạt nêm, đường, rồi nước xương gà, bột gạo, bột bắp. Xin được lặp lại, bột gạo cần 20g, bột bắp cần 110g. Ngoài ra chúng ta cần 10 quả trứng cút luộc, rồi 2 muỗng canh hành phi, 1 củ hành tây thái hạt lựu, 4 cái nấm mèo thái nhỏ, 200g thịt heo xay để chúng ta chuẩn bị chúng ta làm cái bánh giò ha, thưa quý vị. Xong xuôi. Cái bước thứ nhất đó là cái cách làm cái nhân bánh ngon đậm đà của cái bánh giò này. Thì với cái cách làm bánh ngon tại nhà mà không cần lá chuối thì chúng ta cần chuẩn bị cái phần nhân bánh. Chúng ta có thể mua thịt về chúng ta băm nhuyễn, hoặc là chúng ta có thể mua thịt xay cho nó tiện đó. Sau đó thì chúng ta có thể ướp thịt với một muỗng cà phê hạt nêm, nửa muỗng cà phê đường, một muỗng canh nước mắm và một muỗng cà phê tiêu xay ha. Thì cái việc xin được lặp lại, chúng ta ướp thịt với một muỗng cà phê hạt nêm, nửa muỗng cà phê đường, một muỗng canh nước mắm và một muỗng cà phê tiêu xay đó. Gia giảm nhiều ít nếu mà cái số lượng của cái thịt nó có nhiều hơn hay không đó, thưa quý vị. Và với cái tài liệu này, với cái một muỗng cà phê hạt nêm, nửa muỗng cà phê đường, rồi một muỗng canh nước mắm cũng như là một muỗng cà phê tiêu xay để mà chúng ta ướp thịt này đó, là với khoảng độ 200g thịt heo xay ha, thưa quý vị, thì chúng ta cần cái liều lượng là như vậy đó. Tiếp theo thì chúng ta bắt một cái chảo lên trên bếp rồi cho 2 muỗng dầu ăn vào đó. Khi mà dầu nóng thì chúng ta cho hành băm vào, chúng ta xào cho nó thơm lên, rồi sau đó chúng ta cho thịt đã ướp vào, chúng ta xào cùng luôn. Khi mà xào cái hành á, đừng cho nó mềm lắm á, thưa quý vị, xào sơ qua rồi chúng ta cho thịt đã ướp vào, chúng ta xào cùng là cái hành này nó cũng lại chín thêm tiếp nữa. Rồi sau đó thì xào cho đến khi mà thịt nó tơi ra và gần chín thì chúng ta nêm nếm với một muỗng canh nước mắm và một muỗng cà phê tiêu cho cái vấn đề mà chúng ta xào thịt tơi ra như vậy ha, thưa quý vị ha. Rồi tiếp theo thì nói về cái nấm mèo, thì nấm mèo chúng ta đem ngâm với nước để cho nó nở mềm ra, coi như nở lẻ lắm nha, thưa quý vị ha. Rồi chúng ta vớt ra, chúng ta để ráo và chúng ta băm nhuyễn nó nha. Sau đó thì thường thì cái nước mắm mà nước cái nấm mèo này mà chúng ta ngâm với nước thì nếu mà quý vị chịu khó cho cái nước ấm á, thì nó nở mềm ra lại hơn ha, thưa quý vị ha. Sau đó thì chúng ta cho cái nấm mèo vào, chúng ta xào cùng với cái thịt xay, xào cùng với thịt xay trong vòng khoảng 5 phút, rồi chúng ta cho hành phi vào, chúng ta đảo đều, rồi sau đó mình tắt bếp ha, thưa quý vị. Đó là cái bước thứ nhất chúng ta làm nhân bánh cho nó ngon, cho nó đậm đà, là nó cần là như vậy. Cái bước thứ hai thì thưa quý vị, cái bước thứ hai là cái cách làm bột. Làm bột tức là làm cái vỏ bánh ở bên ngoài đó. Thì cái công đoạn quan trọng trong cái cách làm bánh giò theo như tài liệu không cần cái lá chuối là làm vỏ bánh. Thì chúng ta cho bột gạo nè, bột bắp nè, giống như Hoàng Tính nói đó ha. Rồi nửa muỗng cà phê hạt nêm cũng như là nước vào trong cái nồi. Rồi chúng ta dùng muỗng, chúng ta khuấy đều tay đến khi mà bột nó tan. Sau đó thì chúng ta cho nồi lên trên cho nồi lên bếp, vặn lửa nhỏ và liên tục khuấy bột, cho nó đều tay ha, thưa quý vị. Như Hoàng Tĩnh có một cái comment, có một cái message là sao đại bị rè, nghe không rõ, không biết có thiệt không nữa đây. Hoàng Tĩnh thấy là trên này cũng tất cả mọi thứ cũng rất là ok lắm. Quý vị chỉnh lại cái làn sóng thêm như xem như thế nào ha, thưa quý vị. Có gì cho Hoàng Tĩnh hay nha, hy vọng là quý vị sẽ nghe được rõ nghe ha, thưa quý vị ha. Trời ơi, cái phần này chứ nếu mà phần nhạc còn lại là càng khó nghe nữa phải không, thưa quý vị. Thôi em vào Hoàng Tĩnh nói tiếp cho quý vị trong cái phần mà mình làm cái bột này. Thì xin được lặp lại công đoạn quan trọng trong cái cách làm cái bánh giò không cần lá chuối là chúng ta làm cái vỏ bánh. Thì chúng ta cho bột gạo nè, bột bắp nè, rồi nửa muỗng cà phê hạt nêm, và nước vào nồi, rồi dùng muỗng chúng ta khuấy đều tay đến khi mà bột nó tan. Sau đó thì cho nồi lên bếp, rồi chúng ta vặn lửa nhỏ và liên tục chúng ta khuấy bột này cho nó đều tay. Ủa sao cái này nghe nghe đó, Hoàng Tính không có coi trước ha, thưa quý vị. Chứ là Hoàng Tính mở ra cái mục nào thì Hoàng Tính đọc cái đọc trong cái phần ngày hôm nay, Hoàng Tính không có coi trước như thế nào. Ủa mà sao Hoàng Tính thấy cái này nó hơi hơi giống giống như là chúng ta hồi xưa chúng ta khuấy bột em bé ha, phải không thưa quý vị? Cái tựa giống như là bột bích chi, bột bích chi quý vị cái nớ không ha, cũng hơi hơi giống giống ha. Đó, chúng ta khuấy bột như vậy, khuấy cho đến khi mà chúng ta cảm thấy là cái bột này nó sền sệt nè, cũng như là nó hơi nặng tay chút xíu. Mới đầu thì mình khuấy bột nó vừa vừa, nó cũng nhẹ nhẹ, sau đó thì mình thấy sao nó nặng tay rồi đó thì chúng ta tắt bếp lại. Nếu mà chúng ta thấy cái bột nó sền sệt và khi mà chúng ta khuấy ở trong cái bột này thấy nó nặng tay, tức là nó đang đặt kẹo lại, tuy chúng ta tắt bếp ha, nhưng mà chúng ta vẫn phải khuấy cho bột nó mịn. Và khuấy như vậy là để chi thưa quý vị? Nó không có vón cục lại. Sau đó thì chúng ta nên thật là cẩn thận ở cái thao tác này, bởi vì nếu mà chúng ta khuấy mà không đều á thì bột nó sẽ bị vón cục, tức là nó đóng cục lại, thì cái bánh giò nó không có được ngon, nó không có được mịn lắm ha, thưa quý vị ha. Rồi, và để thay thế cho cái lá chuối thì chúng ta chuẩn bị vài cái khuôn hay hoặc là cái chén ha. Tiếp đến thì khi mà bột mà nó đã hoàn thành rồi đó thì chúng ta cho ít bột vào nửa cái khuôn, cho ít bột vào nửa cái khuôn, rồi chúng ta cho thêm lên trên đó nè, cho ở giữa đó ha, cho trứng cút cũng như là cho phần nhân vào ở ngay giữa nó ha, thưa quý vị ha. Sau cùng thì chúng ta lại đổ thêm một ít bột để mà phủ lên cái phần nhân ha. Miễn sao là quý vị quý vị quy định là cái chén nhỏ đó cần hai muỗng hay hoặc là hai cái vá canh, mà cái vá canh nhỏ đó thưa quý vị, cái canh một cái muỗng múc canh thì có loại lớn loại nhỏ, thì quý vị sử dụng hai cái muỗng canh nhỏ đi đó để mình múc canh đó, thì một muỗng canh đầu tiên chúng ta để lót tráng ở dưới chén, bỏ nhân lên, bỏ trứng cút lên, bỏ thịt lên, phần nhân lên, sau đó chúng ta lại múc thêm một muỗng nữa, chúng ta đổ lên cho nó đều trên dưới đó, thưa quý vị, để phủ lên trên nó để cho che cái phần nhân đi. Đó là như vậy ha. Đó thì cái vấn đề bước thứ ba là cái vấn đề hấp bánh, thưa quý vị. Chúng ta nấu nước đến khi mà sôi thì chúng ta cho khuôn bánh vào sửng hay hoặc là vào trong cái lòng hấp, rồi chúng ta cho vào nồi, chúng ta hấp cách thủy trong vòng khoảng từ 25 cho đến 30 phút là được rồi, thưa quý vị. Và khi mà bánh chín thì chúng ta cho bánh ra đĩa, trang trí với lại xà lách này, dưa leo này, cùng một ít nước mắm, tỏi, ớt, chua chua, ngọt ngọt để mà ăn kèm. Bánh giò ngon nhất là ăn khi còn nóng nữa ha, thưa quý vị ha. Đó, hay hoặc là chúng ta không cần những cái mà chan vô nước mắm, tỏi, ớt này nọ, chúng ta ăn không thấy là ngon rồi, phải không thưa quý vị? Phải là mình hoàn thành cái cách làm bánh giò mà không cần lá chuối rồi đó, thưa quý vị, rất là đơn giản. Đó, thành phẩm mà chúng ta thu được chính là những cái chiếc bánh thơm lừng, nóng hổi, nó tỏ ra cái hương thơm phương phức này đó. À, thưa quý vị, hy vọng là với cái cách làm này chúng ta ăn lót dạ buổi sáng hoặc là buổi xế chiều cho gia đình thấy cũng ngon ngon, cũng thú vị ha, thưa quý vị. Nếu quý vị biết rồi thì hy vọng là Hoàng Tính trình bày không có gì gọi là sai nhiều lắm. Hay hoặc là nếu quý vị chưa biết thì đây là một trong những cái món ăn quý vị có thể bỏ vào cái menu của mình để mình chuẩn bị cho cái bếp của mình trong tuần sau mình sẽ ăn cái gì ha. Ngoài cái món này thì Hoàng Tính sưu tầm thêm cho ngày hôm nay gửi đến cho quý vị cái cách nấu canh khoai mỡ với xương và tôm ha, thưa quý vị. Nghe thấy nó easy quá nhưng mà vâng, có thể là trong tuần sau mình có thể mình thực hiện được, phải không thưa quý vị? Sẵn đi chợ nè, sẵn ngồi đến chợ, chạy tới chợ nè, thì quý vị có thể mua về mình làm cũng được, hay mua về chuẩn bị cho thứ ba, thứ tư gì đó mình làm, phải không thưa quý vị, cho ở nhà mình ăn. Đó, thì chúng ta làm thử canh khoai mỡ theo như tài liệu của Hoàng Tính xem như thế nào. Hy vọng là đây cũng là một trong những cái món ăn yêu thích, và cái món ăn này khi mà nói đến canh khoai mỡ thì nó cũng biết rằng là có rất là nhiều quý vị, nó cũng gắn bó với tuổi thơ của rất là nhiều người lắm, phải không thưa quý vị? Canh khoai mỡ nấu với lại tôm, với lại xương, phải không? Anh thích nhớ không lầm là hình như là cách đây 1 tháng, 2 tháng thì Tính có nấu cái món này ở nhà. Nhưng mà phải sửa đổi nhiều lắm. Thưa quý vị, một lần nấu là một lần là chúng ta học được những cách kinh nghiệm. Nhưng mà hôm nay là Tính nói cái này thêm để mà coi cái tài liệu này nó có đặc biệt gì không. Không biết các bạn thì sao, nhưng mà với nhiều người thì cái bữa cơm có một cái bát canh khoai mỡ thiệt là dân dã, thì ngay cả khi mà mình ăn cơm với trứng chiên thôi nó cũng ngon, mình ăn kèm này cũng ngon rồi, phải không thưa quý vị? Với một cái vị bùi bùi béo béo đặc trưng của khoai mỡ, cộng lại thêm với cái độ ngọt từ xương nó tiết ra, rồi từ tôm, rồi một chút hương thơm nồng của tiêu nữa thưa quý vị, rồi cộng thêm rau mùi, thì cái bát canh khoai nó cứ thế nó nhẹ nhàng luôn đi vào luôn cả trong cái tâm trí của mình luôn nữa, phải không thưa quý vị? Cái cách làm của cái món này như sao nè thưa quý vị? Nguyên liệu khoai mỡ hay còn gọi là khoai tím ấy, mình cần khoảng 500 gram, một củ nhỏ hoặc là một củ lớn hoặc là 2 củ trồng trọng ha thưa quý vị ha. Đó, rồi tôm sú tươi, lại gọi là tôm tươi đi ha, 250 gram, xương heo 300 gram. Ngoài ra thì có thể thay thế bằng sườn hay hoặc là đuôi heo tùy theo cái ý thích của mình nếu có ở ngoài chợ ha. Ngoài ra chúng ta cần ngò gai nè, ngò om nè và hành tím, gia vị gồm có muối, tiêu xay, hạt nêm, bột ngọt, nước mắm ha thưa quý vị ha. Đó là những cái nguyên liệu và cái bước đầu tiên là cái bước sơ chế thưa quý vị. Sơ chế nguyên liệu thì xương heo sau khi mua về thì mình rửa sạch với nước muối, rồi rửa lại với lại nước sạch để cho nó ráo, rồi cho vào nồi với nước sạch cũng như là một ít muối ha thưa quý vị. Ninh với lửa vừa vừa cho đến khi nó sôi lên, thì lưu ý là chúng ta nhớ canh để mà chúng ta vớt bọt để mà nước canh nó được ngon và nó trong nhé thưa quý vị. Và tiếp theo thì khoai mỡ chúng ta gọt cái vỏ, rửa sạch, rồi dùng muỗng nạo nhỏ, hay hoặc là chúng ta có thể cắt thành những cái miếng nhỏ rồi chúng ta băm cho nó hơi nhuyễn chút xíu thưa quý vị ha. Nó trơn mà nó nhớt lắm nhưng mà ăn rất là ngon. Ngoài những cái cách như là tài liệu này nói là mình gọt vỏ, mình rửa sạch, rồi mình dùng muỗng mình nạo nhỏ, thì quý vị cũng có thể mình sử dụng cái bàn bào mà bào chi á thưa quý vị. Mình bào chi nhưng mà cái lỗ cho nó lớn á thưa quý vị, cái lỗ lớn chừng nào tốt chừng đó, nó thế cho cái muỗng của mình mà ăn nó cũng rất là ngon ha thưa quý vị. Hay hoặc là mình bào cho đến cái phần mà gần cuối của cái củ khoai mỡ đó, thì quý vị lấy ra, quý vị sắc, quý vị mòng nhỏ nhỏ ra, tức là mình ăn cái khoai mỡ mà nghe nó cũng lợn cợn chút xíu á thưa quý vị ha. Rồi tôm sú tươi thì chúng ta vột lọc vỏ này, tôm sú thưa quý vị, nhưng mà thường ở đây hệ tôm nào ngon rẻ là mua, phải không thưa quý vị? Cảm thấy tươi là ngon mua ha. Thường thì Trường Nguyên cũng sell tôm ở trong cái tuần trước, cách đây những tuần hơn, như từng 2 tuần rồi thưa quý vị. Trường Nguyên cũng có sell tôm khô thưa quý vị, cũng rất là rẻ lắm, mà lái mịt chỉ có được 2 gói cho người thôi, 2 đồng 99, size medium cũng rất là rẻ, mà Tính cũng mua được lái 12, mình mua 2 thôi, nhường cho bà con cô bác nữa. Đó. Rồi nói về tôm thì đây là tôm, chúng ta tuần lột vỏ, chúng ta cắt bỏ chỉ lưng, cắt bỏ cái đầu cũng như là đuôi tôm ra, chúng ta có thể để nguyên con hay hoặc là cắt tôm cho nó hơi bụng cũng được, nhưng mà thường mình cắt tôm hơi bụng thì nó ngon hơn. Ha thưa quý vị, canh khoai mỡ nó lợn cợn, mà tôm nó cũng lợn cợn, ăn cũng thú vị lắm. Chúng ta có thể ướp tôm với một chút hạt nêm và tiêu đầu khoảng cả 10 hoặc là 15 phút cho tôm nó ra nó thấm gia vị đi. Đó. Lưu ý là nếu mà chúng ta sử dụng tôm khô thì ở cái bước này chúng ta rửa sạch tôm khô rồi chúng ta ngâm cho nó nở mềm ra. Tiếp theo thì hành tím chúng ta bóc rõ, bóc vỏ rửa sạch, chúng ta thái lát. Còn ngò om và ngò gai thì chúng ta nhặt sạch gốc và chúng ta rửa sạch để đó. Bắt đầu nấu canh, chúng ta bắt chảo lên và cho một chút dầu ăn vào, chúng ta đun lên. Đợi dầu nó nóng thì chúng ta cho cái phần hành tím vào, chúng ta phi cho nó thơm. Tiếp theo thì chúng ta cho tôm vào, chúng ta xào cho tới khi mà tôm nó vừa chín tới thì chúng ta tắt bếp đi. Rồi khi mà nồi nước dùng của mình nó đã sôi lên á, thì chúng ta cho cái phần tôm mà đã xào vào nồi nước dùng luôn ha. Rồi chúng ta để lửa riu riu là khoảng 5 phút á, thì chúng ta cho cái phần khoai mỡ vào. Khuấy đều, bỏ vô từ từ thôi quý vị á. Nêm nếm lại cho nó vừa ăn, rồi tiếp tục để nồi canh hầm cho đến cái nước canh nó hơi sền sệt. Khuấy đều lại là nó vừa được ha thưa quý vị. Trước khi tắt bếp thì chúng ta cho hành lá nè, cho ngò gai nè, cho ngò om đã thái nhỏ vào, chúng ta khuấy đều cái nhẹ nhẹ thưa quý vị. Rồi, hoàn tất món ăn, làm gì nữa? chúng ta múc canh ra ngoài cái bát, ngoài cái chén, cái tô, rắc một chút tiêu xay, rồi hoàn tất món canh mỡ rồi, dọn canh ra ăn kèm với cơm trắng và các món mặn nữa. Trời quá ngon thưa quý vị. À, cũng cần biết thêm là bên trong khoai mỡ có chứa khá nhiều vitamin, nhất là vitamin B6 và vitamin C, và những cái khoáng chất giúp cho cơ thể ngăn ngừa được cái bệnh tim mạch, nó ổn định cái đường huyết và nó giảm cân hiệu quả lắm. Đặc biệt chỉ với một cái chén khoai mỡ thì đã cung cấp tới 20% cái lượng vitamin cần thiết cho cơ thể của mình. Ngoài ra nếu mà vào những cái ngày mà ăn chay thì chúng ta cũng có thể chúng ta nấu canh khoai mỡ với đậu hũ trắng hay hoặc là nấm thịt gà thay cho xương và tôm cũng rất là ngon lắm các con thưa quý vị. Với cái sự hướng dẫn trong cái tài liệu để nấu canh khoai mỡ với xương và tôm này á, từ cái tài liệu mà Hành Tính sưu tầm được thì hy vọng rằng đây cũng là một trong những cái món quý vị bổ sung thêm cho các bữa ăn hàng ngày của mình ha thưa quý vị. Cảm ơn quý vị chọn chương trình này để theo dõi. Chúc quý vị một ngày an lành. Hành Tính sẽ hẹn gặp quý vị trong chương trình Bếp Sài Gòn lần sau. Cảm ơn quý vị.